vị đang nghe chương trình Hạt Giống Yêu Thương trên sóng SBS Việt Ngữ với Mai Hoa. Và hôm nay Mai Hoa có chị Dương Thị Tân, một thân nhân và bản thân cũng là cựu tù nhân lương tâm, sẽ chia sẻ những câu chuyện về những tù nhân lương tâm lặng lẽ, những người dường như bị quên lãng trong số những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Chào thưa Mai Hoa, chào chị Dương Thị Tân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của đài SBS. Tôi Dương Thị Tân. Trước đây thì tôi chỉ là người nhà của một tù nhân lương tâm là ông Nguyễn Văn Hải. Trước đây thì vì cái việc đấu tranh cho gia đình, cho người thân, tôi biết được rất là nhiều những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời và những cái công việc của những cái người mà giống như tôi, những cái gia đình giống như gia đình tôi, đòi cái quyền cơ bản nhất của con người. Sau đó cái việc mà đòi tự do cho thân nhân cũng đạt được một cái kết quả nhất định. Cho nên là tôi phụ việc với lại các cha trong tổng chúa cứu thế.
Vâng.
Như tôi đã nói thì những cái việc mà chúng tôi làm hiện tại thì phần lớn là phụ giúp các cha trong những cái việc làm bác ái. Với những cái mảnh đời bất hạnh, bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị phân biệt đối xử. Trong những cái việc đó thì có cả những việc làm mà giúp đỡ những cái tù nhân lương tâm. Mà thân nhân chúng tôi là một trong những cái ví dụ đó. Nhưng mà hiện tại có những người họ đã ra tù hoặc họ còn đang ở trong tù, nhưng mà vì rất nhiều lý do, ví dụ như là gia đình họ quá sợ hãi, hoặc là họ có thể quá mệt mỏi, hoặc là có thể họ ở một cái vùng quá xa xôi. Nói chung là rất là nhiều các nguyên nhân để mà họ không xuất hiện nữa. Và đương nhiên khi mà không xuất hiện nữa, tên tuổi không được nhắc đến thì họ dần dần bị lãng quên. Mặc dù những cái giá họ trả cho những cái việc họ làm, đấu tranh vì quyền con người nó rất là lớn.
Dạ, có những cái người tù nhân lương tâm mà khi mà cả thân nhân của những người tù nhân lương tâm á, trong thời gian mà đấu tranh thì họ không tránh khỏi bị đánh đập và có những cái thương tích để lại thành là thương tật suốt đời, nó không lành được. Chẳng hạn như là Phạm Đoan Trang là bị chấn thương đầu gối và coi như đó thành tật suốt đời. Rồi theo như Hoa biết là chị cũng đã từng bị đánh đập và tổn thương cái tay mình rất là nặng. Chị có thể nói về vết thương của mình được không thưa chị?
Dạ vâng. Thì thực sự mà khi như mới kể với chị hồi nãy đấy, mỗi một lần đi thăm ông ấy, tôi cũng bị kết án tù theo ông Hải. Và mỗi một lần đi thăm ông thì tôi bị đưa ra công an mà lấy lời khai rồi làm việc. Nói chung họ dùng cái từ làm việc. Nhưng mà đủ các loại hoành hoẹ, tôi đi đến đâu, tôi đi với ai, tôi gặp ai, tôi nói cái gì. Và họ có rất nhiều cách để hỏi, mà khi mà tôi phản đối những cái việc đó, hoặc là tôi không đi thì lập tức là bị lôi đi. Mà lôi đi thì chỉ biết rồi, tôi ở trên một cái chung cư 4 tầng, tôi ở cái tầng trên cùng, mà mỗi một lần người ta lôi đi thì người ta lôi mình bất kể là mình đang ở đâu, mình đang đứng hay mình đang ngồi. Vì như thế cho nên là những cái vai, khớp cổ tay này như hôm qua nó đau đớn vô cùng. Và đến giờ này mình lớn tuổi rồi, mình không thể phục hồi lại được nữa. Rồi như là Phạm Đoan Trang thì họ đánh cho vỡ hết cả đầu gối ra. Rồi ví dụ như Thúy Nga mà cô cũng bị đánh vỡ đầu gối ra. Để vì để họ, những người như các cô ấy, hoặc là những người như chúng tôi sợ hãi, không dám nói cái gì cả và không dám đi đâu cả. Nhưng mà họ, cái điều đó thì tôi nghĩ rằng họ nhầm về những người mà họ đã và đang làm những việc đó. Họ đã xác định đầy đủ cái việc mà họ dấn thân và họ cần phải làm cái gì.
Những cái người chẳng hạn như Vương Văn Thả, bác sĩ Hồ Hải á, là những lần họ lên sóng mà tính số lượng follow rất là lớn. Thế nhưng mà từ khi họ bị bắt á, thì nếu mà ai theo dõi Facebook tình hình Việt Nam cũng thấy rằng là cái sự nhắc nhở về những người này á, gần như là rất là hiếm hoi, không nhiều. Chỉ trừ những cái gương mặt rất là nổi tiếng thì gần như là rất nhiều những cái gương mặt tù nhân lương tâm khác, như là người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Thì bây giờ người ta cũng không biết ổng đang sống làm sao, sau 37 năm tù như vậy thì cuộc đời ổng như thế nào. Như bây giờ chị không kể ra là chị đã bị lôi và tay chị đã bị tổn hại thế nào thì đã không ai biết được câu chuyện về chị.
Tại vì không kể chị ạ, thực sự không phải họ lôi không đâu, phải là họ chỉ lôi kéo xô đẩy mình thôi đâu. Họ bằng mọi cách là họ khống chế được mình thì họ sẽ bằng mọi tất cả mọi thủ đoạn. Nếu mà đi vào đến đồn công an mà không tuân theo, không giao nộp, đại khái là trong người mình có cái gì họ bắt phải đưa hết. Nhưng mà mình không đồng ý thì lập tức họ sẽ hành động ngay. Tôi đã không dưới một lần là họ vặn tay nó bẻ ngược ra đằng sau và nó treo lên. nó treo lên để cái người mình nó đau đớn, nó duỗi thẳng ra là nó lột hết các thứ trong người mình có cái gì nó lấy. Và bây giờ chính đấy là những cái di chứng, những cái hậu quả đến giờ này vẫn phải gánh chịu, ngoài đánh đập ra như cuối năm vừa rồi chứ không phải năm 2016 lên 2017. Trong vòng 6 tháng tôi đụng xe gãy tay 2 lần.
Mà tại sao lại đụng xe đến những 2 lần?
Hai lần vì nó cách nhau khoảng 4 tháng thôi.
Nhưng mà, nó tại sao lại xảy ra?
Tôi rất là nhiều lần. Vâng. Là bây giờ tôi nói để cho quý vị nghe rõ, tức là khi mà chúng tôi vào nhà thờ này để làm việc phụ giúp các cha trong những cái công việc thiện nguyện này thì không ít người bị đe dọa, và chỉ đến 1 lần 2 lần là thôi luôn. Đấy, để nói để cho chị biết là những cái khó khăn nó xảy ra rất là thường xuyên và liên tục. Còn riêng những người như bản thân tôi và một số anh chị em khác ấy, thì không bao giờ bị những cái lời đe dọa ấy mà có thể làm cho mình nao núng hết. Nhưng họ sẽ dùng cách này hoặc cách khác để hạn chế cái việc mình tham gia. Ví dụ như vợ chồng Nguyễn Bắc Chuyển chẳng hạn, cũng một đôi khi họ chặn lại họ đánh vô cớ, nó lao xe vào người nó đập thôi. Còn bản thân tôi thì 2 lần đụng xe, mà khi mà đụng xe ngã đập xuống một cái thì không biết gì nữa. Và theo như là bảo vệ và một số người biết ấy, thì thường là công an đưa về. Hoàn toàn là như vậy, bất kể là đụng xe ở đâu hay là như thế nào đều là công an đưa về.
Rồi những cái di chứng mà hiện nay
thì
mà...
tôi nghĩ rằng là đấy là cái cách mà họ làm cho mình sợ hãi, họ làm cho mình không dám tiếp xúc, họ làm cho mình không có đủ can đảm để dấn thân vào bất kỳ một cái việc gì nữa. Đấy là cái cách mà nhà cầm quyền này họ đang đối xử với những người như là chúng tôi.
Dạ, và còn những cái người tù nhân lương tâm ít được biết đến, khi mãn hạn tù thì họ ra ngoài họ sống thế nào hả chị?
Còn những anh chị em mà tù nhân lương tâm đã ra tù rồi thì cũng chẳng khác gì cả. Họ khống chế từ công ăn việc làm, từ sự đi lại. Và hầu như những người đó khi ra tù về là nếu có gia đình thì ăn bám gia đình. Họ không tự lực tự cường được cái gì vì không xin việc ở đâu được. Và làm bất kỳ cái gì mà không cần phải xin xỏ đấy, tự làm ấy, thì không có vốn liếng, không có một cái cơ sở vật chất nào để gây dựng cả. Cho nên là thực sự khó khăn về vật chất cũng như là về tinh thần, nếu mà không được biết, không được quan tâm đến. Như chị vừa nói là ông Vương Văn Thả hay là bác sĩ Hồ Hải thì hoàn toàn gia đình người ta không tiếp xúc. Một số anh chị em cũng có đánh liều đến để hỏi, nhưng mà cái sự đe dọa của nhà cầm quyền nó quá lớn và gia đình họ không tiếp xúc.
Vâng. Hồi nãy chị có nhắc tới trường hợp của gia đình Lưu Văn Vịnh á, thì bây giờ là chị phải may đồ, mà thời buổi này chị nói mà cũng thấy vậy, ở Việt Nam đồ quá rẻ, không ai may nữa, chả ai may. Rồi chị vợ của Lưu Văn Vịnh hiện bây giờ là cái máy may đó không biết có nuôi nổi gia đình không thôi chị.
Cái máy may đó thì anh chị em ở trong nước này một số người là hùn tiền lại mua cái máy may cho cô cũng tốt. Cố chỉ là bây giờ nhận những cái hàng may những cái nẹp, cái đồ gì người ta làm, cái hàng gia công ấy, người ta đưa cho may. Chỉ làm được những cái việc như vậy thôi. Bây giờ thì đang cố gắng làm, nhưng mà thực tế nếu mà nói về cái thu nhập thì nó vô cùng bấp bênh. Cho nên một số anh chị em ở trong nước này cũng có lập ra một cái quỹ gọi là hỗ trợ gia đình tù nhân lương tâm. Thì mỗi tháng thì cũng chỉ bình quân đổ đầu ra mỗi gia đình 1 vài triệu. Rồi hội nhóm này kia thì cũng có người, cũng có một hội nhóm được 1 vài triệu. Nhưng như thế ở cái đất nước này cho từng đấy con người, cho 3 đứa trẻ ăn học thì nói thật với chị chẳng như muối bỏ bể thôi.
Ở Việt Nam thì không biết $50 có thể có một cái cuộc sống như thế nào thưa chị?
Dạ, nếu mà nói nó cụ thể hơn, nó khỏi trừu tượng. Một đứa trẻ con đi học bây giờ, nếu mà học cấp 1 ấy, thì tối thiểu cũng phải có từ 5 triệu đồng. Là vào khoảng 250 đô Mỹ. Hoặc là cấp 2, cấp 3 nữa thì càng lên nữa thì cái tiền nó càng cao.
Là sao chị nói sao? Tối thiểu là 5 triệu đồng là một năm hay là một tháng?
Cho một tháng học ấy. Tại vì ở đây bây giờ hồi xưa thì người ta không có lấy học phí, nhưng bây giờ nó tính học phí. Một lần phụ huynh có thể đóng làm 2 lần trong một học kỳ. Mỗi một lần như thế là khoảng 10 mấy triệu đồng.
Nếu không có tiền đóng
thì
sao?
Tôi cứ nghĩ thì ở nhà đi nghỉ học. Ví dụ như con ông Bệnh Lưu là cái thằng lớn là phải nghỉ học để nhà đi bưng bê.
Nhưng mà trường công mà, trường nhà nước.
Chị
trường...
ơi, vâng, bây giờ nói cho chị nghe rõ cái hệ thống giáo dục của Việt Nam. Trường công, một thành phố thì có mấy cái trường công, một cái cấp học có mấy cái trường công. Nhưng mà trường công đó để vào học được cái trường đó thì phải hoặc là rất là giỏi, có nghĩa là điểm số rất là cao, hoặc là phải có rất là nhiều tiền. Nhưng mà học phí thì cũng chỉ là, ví dụ ở trường khác đóng 3 triệu thì cái trường công đóng 1 triệu, tức là nó khoảng vào khoảng 1/3. Còn đã là trường bán công và trường tư thục thì hai cái giá cả nó khác nhau. Bây giờ nếu mà tôi có con tôi gửi mẫu giáo vào cái trường tư thục, những cái cháu mầm non ấy, nếu mà dưới 6 triệu đồng tôi không gửi ở chỗ nào được cả, một tháng.
6 triệu đồng không có gửi con
không
được.
Có chỗ nào có cả. Dạ, đấy là tôi nói sơ sơ về cái nền giáo dục Việt Nam như vậy. Tôi chỉ nói ví dụ như vậy thôi.
Quý vị đang nghe Hạt Giống Yêu Thương trên sóng SBS Việt Ngữ với Mai Hoa và chị Dương Thị Tân, một người thân của cựu tù nhân lương tâm và bản thân chị cũng là cựu tù nhân lương tâm. Nói về những tù nhân lương tâm thầm lặng và gia đình họ. Chào thưa chị, hồi nãy chị có nhắc đến ông Nguyễn Hữu Cầu với một thời gian 37 năm trong tù, bây giờ ra tù rồi ông sống như thế nào mà chị?
Thì cũng nhờ vào trợ giúp của anh em. Thì hôm vừa rồi thấy ông mới khoe lên là cái nhà đó là làm như thế nào, hết bao nhiêu tiền, còn lại bao nhiêu là vợ chồng của luật sư Lương lo. Thì ông có nhắn tin cho tôi như vậy. Ông ấy bảo là làm mọi cái thì đã có bằng hữu rồi, cảm ơn mọi người lo. Thì mình mới biết rõ chứ, bây giờ ông về tận đấy ông sống chỉ trừ khi có việc nào. Ví dụ như hôm vừa rồi thì mọi người có mời ông lên cái chủ nhật là hôm cách đây vài mấy bữa đó, thì có mời ông ấy lên để đi dự một cái đám tiệc gì đó, nhưng mà ông bảo thôi bây giờ còn đang lo cái con mắt để đi mổ.
Mắt ông bị sao hả chị?
Thì cảm ơn mọi người. Thì khi mà ông ở trong tù đấy, hàm răng ông không còn cái nào, rồi hai con mắt thì gần như mù hoàn toàn, ghẻ chốc, có nghĩa là con người ông như một con ma thôi chứ không phải con người. Khi mà đưa ông ra thì đưa ông đi khám bệnh rồi chăm sóc y tế thì ông cũng có phục hồi, nhưng hai con mắt thì nó khó phục hồi lắm.
Chào thưa chị, hồi nãy chị cũng nói là vợ Lưu Văn Vịnh thì có ba con còn đang tuổi đi học mà một cháu phải nghỉ học, thì các cháu bao nhiêu tuổi hả chị?
Đứa lớn nó mới khoảng 17 tuổi chị ạ, 16-17 tuổi đứa trai. Còn hai đứa con gái thì nó còn nhỏ xíu ạ. Một đứa khoảng 12-13 gì đấy, còn một đứa mới có 7-8 tuổi.
Tức là hai cháu còn đi học, còn cái cháu trai 17 tuổi là phải nghỉ học rồi để giúp mẹ.
Nghỉ học, vâng, để phụ giúp mẹ đi làm, chứ không có thì cũng đâu có cái gì để mà sống đâu. Nó nhiều cái khổ lắm. Thế cho nên là thôi, mình ở trong cái hoàn cảnh của họ, mình thấy như thế, nhưng mà ở ngoài mình không có khả năng giúp được cái gì. Thấy được, thì đau xót.
Tức là làm cho những cái người mà ai mà có ý định mà đấu tranh là phải chùng bước.
Điều đó là chắc chắn, vì đấy là cái mục tiêu của họ. Nếu mà không có thể không chùng bước thì họ làm cho sợ. Họ dùng cái hoàn cảnh của những người thân của cái người tù ở bên ngoài, họ áp đảo tinh thần những người bên trong kia, nếu không nhận tội, không khoan hồng, không cái này, không cái kia. Tôi là người ở trong cái hoàn cảnh đấy, tôi biết. Họ nói là ở ngoài này nhé, thì con cũng không được đi học, không được đi làm, lý lịch của bố nó phải ghi là phản động mấy thế này kia, là họ áp đảo tinh thần ông ở trong tù. Nhưng mà khi mà ông ấy cũng kiên quyết, ông cũng không có nao núng cái chuyện đó. Thì ông ra ngoài này, ông khủng bố tôi, mấy các con. Một lần đi ra ngoài là bị bắt vào, bị đánh đập, bị sách nhiễu, đủ các thứ hết. Hầu như tôi và con bị đánh liên tục. Thằng bé nhà tôi là bị nó đánh, nó đá, rách bọng đái luôn. Nó khổ vô cùng luôn. Nhưng hồi đấy thì Facebook chưa có, rồi thì truyền thông cũng còn chưa có, không ai biết chuyện đó là đâu. Đấy, chỉ có những anh em nhìn thấy như thế này thì giúp đỡ mình. Bản thân Tuấn Khanh này đã có lần phải đi mua thuốc cho tôi, vì không thể biết làm thế nào cả. Mà bây giờ mình, nếu mà mình mở lời ra mình trách móc thì ông ở trong kia, ông tinh thần ông mất. Phải cố gắng chịu, cố gắng nhịn. Mà thực sự nói rất là cảm động về Tuấn Khanh nói với tôi là: chị, nếu chị không giữ sức khỏe cho chị thì ai là người lo cho anh ấy? Và cậu, một hai cậu và một số người bạn góp hùn tiền lại với nhau, xong rồi đi bắt tôi đi mua thuốc, bắt tôi đến bệnh viện. Thì những cái đó là một cái động viên tinh thần rất là lớn. Thật sự mà nói, tôi cảm động vô cùng. Đến giờ phút này đã trải qua rất là nhiều năm rồi, Nhưng mà nhớ đến những cái việc làm của anh em mình, bạn bè mình, thì mình lại cảm thấy mình có động lực để mình làm những cái việc dấn thân vào những cái việc mà mình đang làm, và mình làm việc một cách hữu ích hơn nữa.
Có tù nhân lương tâm nào mà khi mà ra về họ cảm thấy là hối hận vì đã dấn thân không chị? Bởi vì có quá nhiều cái sự khó khăn đe dọa ảnh hưởng tới họ và người thân của họ, và cảm thấy mệt mỏi, và nhất là khi mà họ là xong việc rồi thì là không ai nhớ tới, và cái khó khăn thì còn lại với họ, họ gánh tất cả, họ gánh chịu một mình, thì họ nản lòng không chị?
Cái suy nghĩ của họ thì thực sự mình không đọc hết được, nhưng mà qua một số anh chị em mà mình tiếp xúc đó, thì thường thường họ không hối tiếc những việc họ làm, họ không hối tiếc những cái gì họ đã cống hiến. Nhưng mà để mà buồn thì chắc chắn là nhiều người buồn lắm. Ví dụ như ông nãy chỉ nhắc ông Nguyễn Hữu Cầu, thì tôi biết rõ ông Nguyễn Hữu Cầu hiện tại là cũng có một cái gian nhà nhỏ cất ở trên cái đất của một người nào đó họ cho. Và cái tiền mà bỏ ra cất cái nhà đó là bạn bè thân hữu và của hai vợ chồng luật sư Nguyễn Thanh Lương đã bỏ ra là cất cho ông ấy cái nhà đó, để cho mà ông có chỗ đi ra đi vô, khỏi phải thuê, vì con gái đi lên trên Sài Gòn này làm thuê, nhưng mà họ cũng áp lực để con bé phải về. Về thì đương nhiên là nó có chồng có con thì nó sẽ ở với gia đình chồng, còn ông là bơ vơ. Anh chị em một số nơi bên ngoài, chắc bên ngoài cũng có giúp một chút, còn lại thiếu đủ như thế nào đó thì vợ chồng luật sư Nguyễn Thanh Lương phụ giúp để cho mà người ta ống vui sống nốt những cái ngày còn lại. Chứ bây giờ từng đấy tuổi rồi mà không nghề nghiệp đã đành rồi, lại còn vô gia cư nữa thì họ sống làm sao nổi. Nhưng mà nói về tinh thần thì ông vẫn rất là, chưa bao giờ thấy ông than trách là ông dại dột hay ông ngu xuẩn hay bất kỳ một cái điều gì mà ông cảm thấy tiếc cái sự dấn thân của ông cả. Và tất cả những anh chị em tù nhân lương tâm khi trở về, tôi chưa thấy ai cảm thấy rằng là mình không nên làm những cái việc lúc trước, chỉ có bây giờ họ có buồn vì là họ không được quan tâm nhiều, hoặc là cái cuộc sống của họ cơ cực quá, chứ họ cũng chẳng trách ai đâu. Thật sự mà nói chưa thấy ai nghe ai trách người nào hết.
Em cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ vâng, xin chào chị.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.